Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Đa tình kiếm khách vô tình kiếm, phần 76, hồi 36, thư hẹn gặp, phần tiếp. Lâm Tiên Nhi đáp:
Vâng ạ.
Cô là người hẹn gặp chúng tôi ở đây?
Vâng ạ.
Cô đã thay mặt chúng tôi để ước hẹn với Lý Tầm Hoan?
Vâng.
Tại sao cô lại làm như thế?
Tôi biết thượng quan bang chủ đang tìm Lý Tầm Hoan, vì Lý Tầm Hoan luôn cứ hay cản đường thiên hạ.
Cô muốn giúp chúng tôi à?
Vâng ạ.
Trong mắt của Kinh Vô Mạng chợt như nhỏ lại, hắn nhìn xói vào mặt của Lâm Tiên Nhi và giọng nói rít xé qua hai hàm răng:
Tại sao cô lại muốn giúp chúng tôi?
Tại vì tiện thiếp căm hận Lý Tầm Hoan, tiện thiếp muốn hắn phải chết.
Tại sao cô nương không tự tay mà làm lấy?
Tiện thiếp giết hắn không được, trước mặt hắn tiện thiếp không dám nghĩ, chứ đừng nói đến hành động. Bởi vì hắn có con mắt nhìn suốt lòng người, và hắn có ngọn đao, mà chỉ thoáng thấy là mạng người đã mất rồi.
Hắn thật lợi hại như thế sao?
Con người của hắn còn đáng sợ hơn là lời tiện thiếp nói cơ. Những người muốn giết chết hắn đều đã chết vì ngọn đao của hắn, trừ thượng quan bang chủ và Kinh Tiên Sinh ra, trên đời này tuyệt đối không một ai giết hắn được. Nàng ngẩng đầu nhìn Kinh Vô Mạng bằng ánh mắt dịu dàng, mà giọng nói của nàng cũng thật dịu dàng. Kiếm pháp của Kinh Tiên Sinh mặc dầu tiện thiếp chưa từng thấy, nhưng tiện thiếp có thể tưởng tượng ra được.
Bằng vào cái gì mà cô có thể tưởng tượng ra được?
Bằng vào cái trầm tĩnh không thể tưởng tượng được của Kinh Tiên Sinh, bằng vào vẻ lạnh lùng như sắc đá ấy. Tuy tiện thiếp không biết dùng kiếm, nhưng vẫn biết nguyên tắc của các cao thủ trong khi giao đấu. Sự biến hóa mau chậm của kiếm pháp không quan trọng bằng sự trấn tĩnh tinh thần. Người càng trầm tĩnh lạnh lùng bao nhiêu thì sự thắng càng nắm chắc.
Tại sao làm thế?
Bởi vì sự biến hóa của kiếm pháp hay chiêu thức căn bản không có gì đặc biệt là bao. Xuất thủ mau chậm cũng không xê xích bấy nhiêu trong những trường hợp mà những thứ ấy tương đồng, thì vấn đề thắng bại chỉ còn là vấn đề trầm tĩnh. Càng trầm tĩnh càng dễ dàng nhận ra sơ hở của đối phương. Ai là được việc đó là người ấy thắng. Những kiếm pháp danh gia hiện tại tôi đã thấy nhiều, nhưng nếu tranh luận về trầm tĩnh thì không một ai có thể hơn được Kinh Tiên Sinh đâu. Chuyện tâng bốc một con người không phải là khó, chỉ khó ở chỗ làm sao chuyện tâng bốc ấy đừng thấp quá mà cũng đừng cao quá đối với những người mình tâng bốc. Điều quan trọng hơn hết là phải đánh đúng chỗ ngứa của đối phương. Bản lĩnh tâng bốc của Lâm Tiên Nhi quả đã đạt đến chỗ tuyệt vời, và đó cũng chính là món vũ khí thứ ba mà nàng đem áp dụng với hạng đàn ông khó tính. Nàng rất hiểu đàn ông khoái được người ta tâng bốc, nhất là người tâng bốc lại là người đẹp. Muốn tâng bốc một con người, đàn bà là hạng có khả năng hơn hết. Kinh Vô Mạng trên mặt cũng không lộ một vẻ gì, giọng hắn vẫn lạnh băng băng.
Ngày hẹn của cô có phải ngày mùng 1 tháng 10 không?
Vâng, bởi vì tiện thiếp định thượng quan bang chủ và Kinh Tiên Sinh ngày ấy nhất định sẽ tới.
Nhưng tại sao cô biết ngày ấy Lý Tầm Hoan cũng tới?
Tiện thiếp tin rằng hắn sẽ nhận được thư, mà chỉ cần nhận được là nhất định hắn sẽ tới ngay.
Làm sao cô lại tin chắc như thế?
Hắn là một con người vốn không sợ chết, bởi vì hắn có lẽ cũng không biết hắn không thể sống lâu đâu. Chính vì hắn không thể sống lâu nên lại càng đáng sợ. Võ công của Kinh Tiên Sinh tuy cao hơn hắn, nhưng khi giao đấu cũng nên cẩn thận. Hắn là con người mà khi động thủ không bao giờ nghĩ đến sinh mạng của mình. Ánh mắt của nàng nhuộm đầy vẻ lo âu vì những chuyện sắp tới cho Kinh Vô Mạng. Đó là món vũ khí thứ tư. Nó cũng cực kỳ lợi hại, vì một khi đã cảm thấy có người lo lắng cho mình, tự nhiên sẽ vừa cảm kích lại vừa hân hoan. Đàn ông nào cũng thế, nhất là thấy người lo lắng cho mình là một người đẹp. Một người đàn bà đẹp nếu có thể vận dụng bốn món vũ khí ấy cho thật thích hợp với tình huống, thì trong 100 người đàn ông, ít nhất cũng có đến 99 người không làm sao thoát khỏi và phải phục xuống cúi đầu vâng theo ý chỉ. Chỉ tiếc là lần này Lâm Tiên Nhi gặp phải một đối phương ngoại lệ. Nàng chẳng những gặp không phải là người đàn ông, mà lại là không phải là một con người. Cũng may vũ khí của nàng chưa hết, nàng vẫn còn món vũ khí thứ 5, món vũ khí sau cùng. Món vũ khí sau cùng, món vũ khí hữu hiệu nhất, mà cũng là món vũ khí nguyên thủy nhất của người phụ nữ. Người đàn bà có lúc rất dễ chinh phục đàn ông, bởi vì họ có món vũ khí độc đáo này. Nhưng món vũ khí này có hiệu quả đối với Kinh Vô Mạng hay không? Lâm Tiên Nhi hơi do dự. Nếu không có gì để nắm chắc trong tay rằng sẽ thắng, thì nhất định nàng không bao giờ dám dùng một cách phiêu lưu. Ánh mắt của Kinh Vô Mạng như giãn ra, lần lần, hình như đôi tròng sắc khí chợt lờ lờ. Hình như đối với mọi vật trên đời này, đôi mắt đó không có một chút gì hứng thú. Lâm Tiên Nhi nhẹ nhẹ thở ra, nhưng nàng vẫn không dám cho cái hơi thở ấy xỉ hơi. Đối với người đàn ông như thế này, thật sự thì nàng không có gì để gọi là nắm chắc. Kinh Vô Mạng nói chậm chậm.
Những gì cô muốn nói chắc đã nói hết rồi đúng không?
Lâm Tiên Nhi khép nép.
Vâng ạ.
Kinh Vô Mạng chậm chậm đứng lên. Hắn đi bên bàn quay lưng về phía Lâm Tiên Nhi. Hắn rót một chén trà, cũng bằng dáng cách thật chậm rãi. Hắn không ngó tới nàng. Lâm Tiên Nhi chỉ biết gượng cười.
Kinh tiên sinh, nếu không có điều chi dạy bảo thì tiện thiếp xin cáo từ ạ.
Kinh Vô Mạng không ngó ngàng gì tới nàng. Hắn chậm chậm móc ra một hoàn thuốc bỏ vào miệng uống. Vì quay mặt lại, mặc dù cho đối diện Lâm Tiên Nhi, cũng không biết hắn định làm gì. Đợi một lúc khá lâu, Kinh Vô Mạng cũng vẫn không quay trở lại. Nàng không có cách gì hơn nữa, chỉ có nước tháo mùi. Nhưng nàng chưa bước ra tới cửa thì Kinh Vô Mạng vụt nói.
Nghe nói cô thích câu đàn ông lắm đúng không?
Lâm Tiên Nhi sửng sốt. Kinh Vô Mạng nói tiếp bằng một giọng lạnh lùng.
Trong khi mới bước vào phòng này thì cô đã chuẩn bị câu tôi, có phải thế không?
Lâm Tiên Nhi chớp chớp mắt và cúi thật thấp.
Tôi thích người đàn ông giữ được bình tĩnh cao độ.
Kinh Vô Mạng vùng quay phát lại.
Thì tại làm sao tới bây giờ mà cô còn chưa chịu mở màn?
Lâm Tiên Nhi ngẩng mặt, gò má chợt ửng hồng vì hai mắt của Kinh Vô Mạng thu hẹp lại, thu nhỏ lại. Đôi mắt hắn xoáy vào thân thể nàng. Cái nhìn kỳ dị của Kinh Vô Mạng làm cho Lâm Tiên Nhi cảm tưởng như thân thể nàng bị trần truồng. Nàng cúi đầu và giọng nàng thật thấp.
Thiếp không dám, vì thiếp thấy Kinh tiên sinh lòng dạ như sắt đá.
Nhưng con người của ta không phải là sắt đá đâu.
Lâm Tiên Nhi lại ngẩng mặt lên. Nàng nhìn sững vào Kinh Vô Mạng. Mắt nàng từ từ sáng hẳn lên. Kinh Vô Mạng nói.
Cô muốn cầu tôi thì chỉ có một cách, một cách trực tiếp nhất.
Lâm Tiên Nhi lại ửng hồng ra mặt.
Thế sao anh không dạy tôi đi?
Kinh Vô Mạng chậm chậm bước lại phía nàng. Hắn nói cũng thật chậm.
Phương pháp đó cô còn phải cần đến tôi dạy nữa cơ à?
Hắn nói thật chậm nhưng xuất thủ thật nhanh. Câu nói chưa dứt thì Lâm Tiên Nhi đã bị một cái tát văng bổng lên tự giường. Nàng nằm rên nho nhỏ, má nàng hình như đau lắm, nhưng mắt nàng lại sáng lên một cách long lanh, cái long lanh của người đàn bà trong cơn đòi hỏi. Kinh Vô Mạng chậm chậm bước lại bên giường. Đôi mắt hắn gần như đứng chồng, và đôi mắt của Lâm Tiên Nhi cũng như tóe lửa. Lâm Tiên Nhi ra khỏi phòng thì trời sắp sáng rồi. Đầu óc Lâm Tiên Nhi có vẻ bù xù, dáng điệu nàng có hơi mệt mỏi. Hình như chân nàng khó nhấc lên cao, nhưng ánh mắt nàng lại vô cùng thỏa mãn. Ánh sương đã lợt dần, Lâm Tiên Nhi nhìn về phía trời đông, miệng nàng thì thầm.
Hôm nay là ngày 25 tháng 9 rồi, chỉ còn 5 hôm nữa, 5 hôm nữa thôi. Lý Tầm Hoan, ngươi còn nhiều nhất là sống thêm 5 ngày nữa.
Lý Tầm Hoan đang cắm cúi cầm dao khắc trên khúc gỗ. Cô gái áo hồng cứ ngồi một bên nhìn hắn, và bỗng nhiên nàng hỏi.
Thám Hoa khắc cái chi vậy?
Mới hôm qua nàng gọi hắn bằng ông, nhưng hôm nay thì nàng gọi bằng Thám Hoa. Nhưng nhiều lúc nàng lại không muốn có sự cách biệt quá xa giữa nàng và hắn. Nàng muốn biết một tiếng khác hơn nữa, nhưng nàng chưa kiếm được, hay là chưa dám cũng nên. Vì thế, có nhiều lúc nói chuyện với hắn, nàng không gọi bằng gì cả. Nàng chỉ nói trống không. Phần hắn, hình như hắn không để ý đến vấn đề ấy, hắn không thấy sự thay đổi trong xưng hô của cô gái áo hồng. Tự nhiên hắn không làm sao thấy được sự thay đổi bên trong. Hắn nhìn cô gái và mỉm cười.
Cô không thấy đấy sao mà còn phải hỏi?
Tôi thấy hình như đang khắc một hình người, nhưng không hiểu tại sao cứ gần xong rồi lại không tiếp tục, mà lại lo khắc qua khúc cây khác vậy. Tại làm sao không cho tôi xem được mặt người này, coi có đẹp kinh khủng lắm hay không?
Lý Tầm Hoan không cười nữa. Hắn cúi gập mình ho sặc sụa. Hắn vì không bằng lòng cho bất cứ ai trông thấy mặt nàng, nên mới bận gần xong một hình thì hắn ngừng lại. Hắn ngưng ở hình đó và lại bắt đầu sang khắc khúc cây khác nữa. Công chuyện của hắn vì thế không bao giờ hoàn thành và cũng không bao giờ ngưng lại. Hắn vẫn có thể khắc hình một người khác, vì hắn coi nghề điêu khắc đã chuyên nghiệp lắm rồi. Nhưng hắn không chịu, hay nói đúng hơn là tay hắn không chịu khắc bất cứ một người nào, mà nó chỉ khắc một mình nàng. Có một điều chắc chắn rằng, cho dù hắn khắc một người nào khác thì hình dáng cũng chỉ giống nàng mà thôi, bởi vì hắn không làm sao quên được nàng. Cho dù hắn có phút nào đó không lưu tâm, nhưng trong tiềm thức của hắn, hình bóng của nàng cũng vẫn hoàn toàn đậm nét. Bên ngoài cửa sổ, bóng chiều đã sậm màu. Cô gái áo hồng đứng dậy đốt đèn và nàng bỗng bật cười. Ngày hôm nay cho đến bây giờ vẫn chưa uống được một hớp rượu nào. Lý Tầm Hoan nhếch môi không nói. Cô gái áo hồng hỏi, có cần uống bây giờ không?
Ngẫu nhiên mà tỉnh táo một ngày cũng chẳng hại gì đâu.
Tôi thấy Thám Hoa nên uống chút ít rượu thì tốt hơn. Một ngày không uống rượu, tôi thấy tay của Thám Hoa hơi rung rung. Lý Tầm Hoan ánh mắt chừng như hơi tối lại. Hắn chậm chậm đưa tay lên dưới ánh đèn, sắt thép ở ngọn đao lóng lánh.
Chẳng lẽ tay mình đã run thật rồi sao?
Tâm tình của Lý Tầm Hoan bỗng như chìm xuống. Hắn sợ ngày hôm ấy nếu không uống rượu thì tay hắn sẽ rung. Mà một khi tay hắn sẽ rung thì chẳng những không giết được Kinh Vô Mạng mà lại còn phải chết vào tay hắn. Hắn chỉ nghĩ đến Kinh Vô Mạng, chứ chưa nghĩ đến Thượng Quan Kim Hồng. Vì muốn nghĩ đến chủ thì phải làm xong với tớ. Một khi tay đã rung thì phi đao không còn chính xác. Phi đao khác hơn những món binh khí khác, nó không thể dùng đến người thứ hai, nhất là con người ấy chỉ cần hắn hở một cái nháy mắt thôi. Hắn nắm cứng cán đao, mũi đao vẫn chớp nhoáng dưới ánh đèn. Lý Tầm Hoan chợt cảm nghe thấy như tay mình nặng, quá nặng đến mức gần như không giơ nổi lên nữa. Hắn chậm chậm buông thõng tay ra rồi nói trống không.
Không biết bữa nay đã là mấy rồi nhỉ?
30 tháng 9 rồi, ngày mai là mùng 1.
Quách tiên sinh ở đâu rồi?
Ông ta nói ra ngoài thị trấn có việc chi đó, tôi không biết. Nếu Thám Hoa muốn uống rượu thì chuyện gì phải chờ ông ấy? Chẳng lẽ tôi không thể là người bồi rượu được hay sao?
Bây giờ cô bắt đầu uống rượu thì sợ rằng quá sớm đi chăng?
Đã sớm muộn gì cũng phải uống, thì uống sớm sớm một chút có phải hơn không? Nàng cười hăng hắc như tiếng ngọc khua, và quả tình nàng đã đi lấy rượu. Lý Tầm Hoan cúi đầu nhìn ngọn phi đao của mình, rồi thình lình hắn khắc thật nhanh. Pho tượng ấy đã sắp hoàn thành, bây giờ lại hoàn toàn tức khắc. Pho tượng dáng sắc này hãy còn trong tuổi thanh xuân, nhưng người thì sao? Người đã già hơn nhiều lắm rồi.